This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Mới qua cái ngày mà Mother's Day, chị đã có hưởng một ngày Mother's Day như thế nào trong tình hình hiện tại hay không?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, cái Mother's Day năm nay là một cái ngày chắc là đặc biệt cho tất cả mọi người. Thành ra cũng trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn mời gọi quý thính giả, mặc dù chúng ta trễ hai ngày nhưng mà chị Thu Nga biết không, đúng ra thật ra đó, khi thường thường chúng ta cứ nhớ là ngày 12 tháng 5 mới là ngày Mother's Day, nhưng mà tại vì người ta mừng vào ngày Chủ nhật cho nên sớm. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa trễ để nói đến Mother's Day và những cái điều quý thính giả đã trải qua trong cái thời gian vừa qua, trong cái lúc mà bị cấm cửa tại gia như vậy. Nhưng bây giờ mở cửa rồi, chị Thu Nga có đi ra ngoài ăn uống cùng với chồng con không?
Nói rằng mở cửa nhưng mà nó cũng có những cái sự hạn chế của nó, giống như tự là social distancing hoặc là phải cũng cần mang mặt nạ. Thì có những cái chỗ mà người ta thấy rằng ít người mang mặt nạ, nhưng mà cũng có nhiều chỗ người ta cẩn thận, người ta mang mặt nạ. Thành ra thật tình ra nói rằng mở cửa ra thì cũng đúng thôi, không lẽ chúng ta cứ ở trong nhà hoài. Nhưng mà khi mà đi ra đường thì vẫn có một cái sự hạn chế. Chắc chắn rằng nó chưa có thể nào mà trở lại giống như khi xưa trước cái vụ dịch được, chị Thủy ạ.
Vâng, chắc chắn rồi chị Thu Nga ơi, sẽ còn lâu lắm mới có thể trở lại bình thường. Có lẽ đối với những người như chúng ta đó, ở trong cái trường hợp mà high risk đó chị Thu Nga, thì chắc chúng ta phải chờ đến lúc không còn một case nào mới nữa, nó chắc mình mới dám đi ra ngoài hoàn toàn bình thường. Tại vì có rất nhiều nơi khác đã, lâu nay đã hết rồi, bây giờ lại bắt đầu tái phát trở lại, thành ra rất là đáng sợ, phải không chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà chúng ta chưa có cái vaccine thì không có cái gì mà bảo đảm cho chúng ta là sẽ không có bị nhiễm bệnh. Tại vì những người chúng ta gặp thì chúng ta cũng không biết là những người đó đã gặp ai và đã đi tới đâu. Tuy nhiên cái nỗi sợ hãi đó, nếu mà nó làm cho chúng ta quá sợ hãi thì chúng ta sẽ không bao giờ quay lại cuộc sống được. Nhưng mà người ta hay nói rằng con chim dạng là con chim chết, con chim nhát là con chim sống. Nhưng mà đừng nhát quá, phải không chị?
Đúng như vậy chị. Thật ra ở tất cả rất nhiều nơi đó, sở dĩ chúng ta thấy cái trường hợp mà đi ra ngoài nhiều, nhất là những người trẻ họ đi ra ngoài nhiều, có lẽ họ nhìn những cái gương ở bên Âu Châu, ví dụ bên Denmark chẳng hạn, Đan Mạch, người ta hoàn toàn không bao giờ đóng cửa cả. Ai bị bệnh cứ bị, ai vào nhà thương cứ vào nhà thương và vẫn sinh hoạt bình thường, rồi từ từ nó cũng giảm xuống. Có lẽ với cái quan niệm là thôi những ai mà không có biết tự take care mình thì ráng mà chịu chết để cho nền kinh tế nó sống. Nghe cái điều này thì thấy tàn nhẫn, nhưng mà quả tình nếu mà cứ đóng cửa hoài khi mà kinh tế lụn bại rồi đó thì cũng sẽ gây ra rất nhiều những cái biến cố khác. Thí dụ như là ở nhà quá người ta phát cuồng lên, hoặc là người ta không có đi làm được, không có tiền nong, người ta sẽ sinh ra cướp bóc trộm cướp, sẽ rất nhiều những cái tệ nạn xảy ra mà trong những cái phim giả tưởng chị Thương Nga, trước đây khi chúng ta coi những cái phim giả tưởng đó về những cái trường hợp bệnh dịch, hay là những cái ngày mà giống như cái ngày mà cuối cùng của thế giới đó, thì mình cứ thấy là trời ơi, chỉ là chuyện giả tưởng thôi. Bây giờ thấy cái điều đó phần nào đó đã sẽ có thể xảy ra nếu mà trường hợp đóng cửa lâu. Chính vì lý do đó mà tất cả mọi hầu hết các quốc gia và các tiểu bang đều phải mở cửa lại, nhưng mà mọi người vẫn phải tự take care lẫn mình. Chứ nếu không thì đúng là trong cái tâm trạng, nếu mình không lúc này mà mình không săn sóc mình, nhất là những người ở cái tuổi cao mà không săn sóc mình mà để bị bệnh thì chết ráng mà chịu hả chị?
Dạ, mà chị Thủy không hiểu được tại sao, cũng có thể hiểu tại sao là khi người ta chết là những người già ở trong những bệnh viện, những nursing home mà họ chết. Nhưng mà họ lây bằng cách nào chị? Như vậy là những người đi vào thăm họ rồi lây bệnh cho họ, hoặc là cách nào mà họ bị nhiễm mà nhiều như vậy và để họ chết nhiều như vậy, cho nên là tình trạng của những người đó tội quá.
Vâng, rất là tội chị Thu Nga.
Nhưng mà chị nghĩ là tại vì những người đó đi vào thăm hay sao?
Không, vừa những người vào thăm, vừa nhân viên chị, tất cả những nhân viên làm việc họ đều phải về, cuối ngày họ đều về nhà với chồng con, họ vẫn phải ra ngoài đi chợ búa. Mà những người làm việc thì thường thường là những người trẻ trung hơn, người ta có thể nhiễm mà người ta không có triệu chứng gì, hoặc là người ta nhiễm mà người ta không biết, đến lúc có triệu chứng người ta mới ở nhà thì người ta đã lây rồi. Và vấn đề ở các nursing home là tại vì cái sự sống quá chung đụng, quá gần gũi nhau chị. Khi mà chị thấy đó, ở các nhà thương đó, người ta săn sóc bệnh nhân đó, người ta mặc áo vòng trong vòng ngoài, đeo khẩu trang vòng trong vòng ngoài. Còn các nursing home đó thì cũng phải gần sát với lại các cụ già y hệt như vậy, nhưng mà không có được những cái thận trọng, những cái cẩn trọng như là trong nhà thương. Chưa kể đến những cái tất cả những cái vật liệu ở tại các nursing home nó không được cung cấp đầy đủ như ở nhà thương, và rồi lương lậu cũng tương đối là thấp so với các bác sĩ y tá làm trong bệnh viện. Thường thường những người không xin được việc trong bệnh viện người ta mới đi làm trong nursing home, hoặc là có những người yêu mến các cụ già thì làm trong nursing home với cái số lương tương đối thấp hơn tất cả mọi cái nơi khác, thành ra rất nhiều vấn đề nó xảy ra. Trước đây trong một cái chương trình thì trước đây khi mà chúng ta nói đến cái chuyện mà cung cấp lương thực cho các bác sĩ y tá đó, chúng tôi có dịp được nói chuyện với lại một vị thính giả là một y tá làm trong bệnh viện, nhưng mà đồng thời cũng có mẹ già ở trong nursing home, thành ra thường xuyên vào nursing home hàng ngày đó chị. Thì họ chị có nói rằng cái tình trạng các nursing home rất là tội nghiệp, bởi vì đó tất cả nhân viên hầu như lãnh lương rất là thấp so với những bạn đồng nghiệp của họ tại các nhà thương. Phần khác nữa đó, những cái nhu cầu vì là do tư nhân tự lo đó, thành và trừ những cái nursing home mà rất là đắt tiền, còn trung bình những cái nursing home mà qua Medicare của chính phủ, Medicare với Medicaid của chính phủ đó, thì họ Medicaid họ trả rất là hạn chế. Vì vậy đó họ cũng không, các nursing home nó không có phương tiện nhiều để mà trả lương cao cho nhân viên, cho nên nói các cụ tội nghiệp lắm. Khi mà chị nghe chúng tôi nói là sẽ cung cấp phần ăn cho các nhà thương, chị nghĩ đề nghị là nên cung cấp phần ăn cho các nursing home, nhưng mà phải kèm với những người vào đút cho các cụ ăn. Tại vì dù có cung cấp bao nhiêu thức ăn đó mà các cụ không có người đút đó, nhiều khi các cụ cũng không ăn được, hay ăn có một tí thôi. Mà các y tá ở đó đó thì một người nhiều khi phải săn sóc rất nhiều người, không có thì giờ ngồi đó để mà dỗ như là con cháu dỗ cha mẹ hay dỗ ông bà mình mà ăn. Chị Thu Nga, hồi trước chúng tôi có cái nhóm mà cứ mỗi tháng thì thăm nursing home một lần đó, thì đút cho các cụ ăn rất là kiên nhẫn, tại chúng ta lâu lâu mới đến một lần. Còn đây các những người làm việc trong đó họ phải làm suốt ngày, ngày này qua ngày khác, cái bệnh nhân này qua bệnh nhân khác, cho nên đút mà các cụ từ chối không ăn, hoặc các cụ ăn quá chậm thì họ cũng không đủ kiên nhẫn. Thành ra chị này nói là các cụ ở trong các nursing home đó hầu như thường xuyên bị đói chị. Thường xuyên đói, đây là một cái điều nghe rất là khủng khiếp mà rất là đáng sợ. Cho nên không lạ khi mà chúng ta thấy rằng cái bệnh dịch này nó đang hoành hành, và bây giờ cái vấn đề nó sinh hôm đó từ lâu đã được kêu cứu, nhưng mà nhà nước không quan tâm. Cho tới bây giờ khi mà thấy cái nơi đó trở thành những cái ổ bệnh đó, mới bắt đầu để ý và mới có những cái đạo luật mới được đề nghị ra, những cái luật lệ mới được đề nghị ra để mà săn chăm sóc cho các cụ kỹ lưỡng hơn đó chị Thu Nga.
Dạ, nếu mà chúng ta thấy cái tình cảnh của các cụ rất là tội, sáng hôm nay cũng nhìn trên email thấy nói về cái vấn đề các cụ, thì các cụ không có, bây giờ cũng con cháu hay người thân cũng không có được thăm viếng nữa, cho nên có một cụ bà mà cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cái cell phone của cụ chỉ chờ là có cái tiếng gọi lên để mà hỏi thăm. và những cụ mà đã khi mà đã bị bệnh COVID-19 rồi thì cái sự mà ra đi của cụ nó lại càng thảm thương hơn nữa, rất là tội. Như vậy là những người mà lây bệnh thì lại có thể là những người nhân viên, cũng có thể là những người nào thăm viếng. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng thấy rằng cái tình cảnh mà các cụ quá tội nghiệp. Bởi vậy họ nói rằng giàu thì thiệt là giàu chị Thủy, hoặc là nghèo thì thiệt là nghèo. Nhưng mà nghèo thì chắc là không ai muốn, phải giàu thiệt giàu thì mình đi vào trong những nursing home chắc là có cái sự chăm sóc kỹ lưỡng hơn, phải không chị?
Không, chị Thương Nga biết không, thật ra nếu nghèo thật là nghèo vào trong nursing home thì cũng sợ lắm á. Tại những nếu những nursing home thật là nghèo, chỉ sống bằng Medicaid á, thì lại là cũng không phải là nursing home mà khá. Thôi cứ chung chung như thế này rồi chúng ta cố gắng nuông chiều, không phải nuông chiều, chăm sóc con cái từ bây giờ chị Thương Nga, để hy vọng mai mốt nó đừng nó sẽ chăm sóc mình ở nhà, hay là nó muốn người chăm sóc mình ở nhà. Thì dù sao cái tiền mà muốn người chăm sóc ở nhà cũng rẻ hơn là ở trong nursing home, nếu mà chị không được chính phủ chu cấp. Nhưng mà nói đến cái chuyện nursing home, mà nhất là trong ngày Mother's Day vừa qua đó, thì chắc là quý thính giả, tất cả những người mà có cha mẹ ở xa hoặc là cha mẹ trong nursing home thì chắc là không thăm viếng được, chắc cũng là một cái tâm trạng rất là buồn. Thành ra chúng tôi cũng muốn mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ, không biết chị Thu Nga như thế nào. Hồi nãy nghe chị nói là các cụ trong nursing home cứ ngồi chầm chầm vào cái iPhone để mà chờ con cái gọi. Chẳng phải là cụ già mà chẳng phải ở trong nursing home đâu chị Thương Nga, chính cá nhân của Thanh Thủy đây cũng vậy nữa. Ngày Mother's Day cũng cầm chặt cái cell phone để mà chờ con cái gọi thôi. Tại vì không được gặp con cái. Những năm trước thì mỗi kỳ Mother's Day là bây giờ cũng được con cháu về đầy nhà. Hay là kỳ này thì không có được. Ngay cả đứa con ở ngay cả tận nhà, ở ngay tại Houston này cũng vậy, nhưng mà không ở chung nhà. Cháu cũng đến xong rồi để cái món quà, chạy vào trong nhà mở cửa để món quà trên bàn, xong rồi lui ra rồi đứng ở ngoài nói chuyện với và bên trong với bố mẹ thôi. Tại vì cháu đi sinh hoạt làm việc ở ngoài sợ là sẽ lây bệnh cho bố mẹ. Rồi còn có vợ chồng con cháu ở xa, ở Austin á, thì cái ngày hôm đó cũng lái xe về, xong rồi cũng đứng ngoài cửa sổ, nó đem thức ăn về nó để bày ở cái vườn đằng sau, xong rồi tụi nó thụt lui ra ngoài đứng ngoài cửa sổ rồi nhìn bố mẹ thôi, chứ còn không có dám vào, tại vì các cháu vẫn sinh hoạt bình thường. Thành ra đây là một cái, nó là một cái điều nó vừa cảm động mà nó vừa rất là buồn, rất là tủi, rất là thấy thảm quá cái tình trạng sống như thế này, khi mà con người mà phải social distancing nhé chị, bị biệt lập cái xã hội đó, thì là một cái điều rất là buồn. Mặc dù vẫn biết là cái tình thương vẫn có đấy, nhưng mà thiếu những cái, chị biết không, đến nỗi mà tự nhỏ đó nó viết thơ xong rồi nó vẽ những cái hình mà giống như virtual hug á, tức là đứng từ đằng xa xong rồi hai bên đều giơ tay ra giống như hug nhau mà không thể đến gần để mà hug được nhau, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, hug mà không phải có virtual thì tội nghiệp quá. Thành ra cũng có những người nói rằng chưa có bao giờ mà họ thấy mà cái tình cảnh mà nó lạ lùng như vậy. Con cháu đi về cái nó đem theo cái lawn chair, nó bày đồ ăn ra, cái nó ngồi xa xa ở ngoài vườn á, thì con cháu của chúng tôi cũng thế, mua bánh xong đi tới, không có dám hớt bà nội, rồi lấy cái chân đá cho nó vui một chút xíu rồi sau đó thì nó dông thôi. Tại vì thật tình là nó sợ lây cho ông bà nội ngoại. Thế nhưng mà cái cảnh đó thì nó cũng làm cho chúng ta cũng đau lòng. Và bây giờ đó chị có thấy được một cái bệnh tật nào mà nó làm cho người này nhìn người kia bằng cái đôi mắt nghi ngờ vậy không chị Thủy? Chưa có bao giờ xảy ra, đúng không?
Đúng như vậy chị Thương Nga, đến nỗi mà nhiều khi chúng ta thấy ai hắt xì á, hay là ho đấy, trước đây mỗi lần nghe hắt xì là mình quay qua mày nói bless you, là để cho người ta thấy là mình care. Vậy rồi hai bên cười, dù là người xa lạ cũng nhìn nhau cười cảm ơn lẫn nhau. Bây giờ mình thấy ai hắt xì ấy, mình nhìn một cái là mình phải chạy cho xa chị. Trước đây là chúng tôi ở cứng trong nhà không dám đi đâu hết, chỉ có chạy qua bên đài, mà mỗi lần qua bên đài là anh chị em cách xa nhau thật là xa mà vẫn đeo mask vào trong phòng vi âm cũng vậy, thì mỗi người đem theo một cái miếng giấy, đem theo cái alcohol để mà xịt để mà giữ ấy, chỉ dám qua đó thôi. Từ khi mở cửa đó mới dám, nhất là cái ngày Mother's Day đó, không lẽ là nhà cứ ăn hoài những cái thức ăn quanh quẩn ở nhà hoài, buồn quá chạy ra ngoài mua thức ăn một tí, chị Thương Nga mới thấy rằng trời ơi, có những người người ta đi ở ngoài rất là nhiều, những người trẻ mà họ chẳng có đeo mask gì cả, rồi các tiệm ăn thì vẫn vắng vẻ lắm, dù là có những tiệm ăn họ mở cửa để ngồi xa thì cũng chỉ có chừng mỗi một tiệm chắc chỉ có chừng được một bàn hai bàn ngồi một người góc này người góc bên kia thôi, còn hầu hết là cũng chỉ ghé lại để mà mua thức ăn đem về. Nhưng mà ngay cả những cái thức ăn đó khi mà mua về đó chị Thu Nga, mình cũng sau khi mình mở lấy thức ăn ra ngoài xong đó, mình cũng phải lấy cái miếng mà khử trùng đó mình phải lau, tại vì những cái hộp đựng đồ ăn mình đâu biết được lỡ cái người đó người ta bị thì sao. Thành ra rồi cũng như con cháu mà chị Thương Nga nói cũng vậy, nó cũng chỉ dám tới ở ngoài vườn thôi chứ nó không có dám bước chân vào nhà, tại nó sợ tay chân nó lỡ đụng vào những cái bàn ghế mặt phẳng của mình á, rồi ông bà cha mẹ đụng vào, rồi ông bà cha mẹ lây thì sao. Thành ra cái này là một cái điều rất là lạ lùng, không biết quý thính giả có những cái kinh nghiệm cảm nghiệm như thế nào trong cái ngày chủ nhật vừa qua trong ngày của mẹ, thì mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002. Có bao giờ quý thính giả có thể tưởng tượng được có một cái ngày của mẹ mà cả gia đình, đại gia đình mà đến với nhau một cách kỳ lạ như vậy hay không? Rồi nhất là những người mà cha mẹ ở trong khác nữ sinh hôm sau này đâu có cho thăm viếng nữa, thì trong cái ngày này quý vị có thể làm được gì cho cha mẹ? Hay là chỉ đứng ở ngoài cửa kính xong rồi để hai cái bàn tay chụm vào nhau ở trên cửa kính thôi, hả chị Thương Nga nhỉ?
Vâng, thấy rất là buồn, nhất là những người mà làm nghề bác sĩ, y tá gì đó, khi mà họ từ bệnh viện về đó, chúng ta thấy rằng họ đứng ở ngoài cửa rồi họ chạm cái tay vào đứa con ở ngoài thì cũng chạm vào như vậy, hoặc là người vợ cũng vậy. Rồi bây giờ trong cái tình cảnh nursing home thì chúng tôi cũng có biết, cũng có những người quen mà người chồng ở trong nursing home hay là cha mẹ ở trong nursing home cũng không có được thăm, và nhìn cái gì cũng toàn là gọi là virtual. Không, cái virtual đó là mình dịch ra là tiếng Việt là gì chị nhỉ? Ngay cái việc mà graduation thì cũng là virtual graduation.
Vâng, tức là chỉ coi trên màn hình thôi, chúng ta chỉ nhìn qua nhau qua cái màn hình thôi. Vâng, 713-664-8002, xin mời vị thính giả đầu tiên ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, xin mời quý thính giả lên tiếng. Vâng, 713-664-8002. Khi quý thính giả gọi vào, xin ký thính giả vui lòng chờ trên đường dây. Vâng, để chúng tôi bắt phone, chứ nhiều khi quý thính giả cứ nghĩ rằng thấy mình còn đang nói chuyện đấy chị, thành ra gọi vào đó nhưng mà lại chạy đi thật xa làm công việc khác, thành ra khi mà chúng ta mời thì quý vị không có trở lại kịp. 713-664-8002. Cái đề tài ngày hôm nay là trong cơn đại dịch coronavirus này, chúng ta mừng lễ ngày của mẹ như thế nào, và trong cái tình trạng mở cửa xã hội bây giờ thì gia đình quý vị mở cửa tới đâu? Chị Thu Nga mở cửa tới đâu? Chị có lên đài chút nào không? Chị có đi làm phóng sự không?
Vẫn đi làm bình thường chị, vẫn đi làm bình thường, tại vì cái công việc của chúng ta media là essential, cho nên là các sứ ngôn viên cũng đi làm, và cũng giống như chị nói thì mỗi người có một cái mask để mà che cái microphone lại. Lúc đầu thì họ cứ lấy cái alcohol họ xịt vào trong cái microphone, nó xịt họ thì chắc cái microphone nó sẽ rụng, cho nên bây giờ đó là tẩy rửa nghĩa là nó vừa phải thôi, rồi mỗi người có một cái mask che cái microphone của mình lại, và chúng tôi cũng có mua cho mỗi người một cái cover riêng, và họ ngồi cách xa nhau là cũng xa xa. Còn chương trình thì vẫn bình thường, và chúng tôi cũng vẫn đi làm phóng sự bình thường, giống như 30 tháng 4 vừa qua thì mỗi người tới đó là dự một cái buổi lễ tưởng niệm mà nghĩa là lần đầu tiên xảy ra ở trong lịch sử là phải social distancing, là mọi người đứng cách xa nhau, và khi thắp hương thì gồm mỗi người như vậy thắp hương xong cũng cách xa nhau 6 feet. Thì đó là những cái chuyện mà xảy ra hiện thời bây giờ. Còn những người mà ví dụ như là chúng ta thường, và khi mà còn đi ăn phở thì chắc tới bây giờ cũng vẫn còn mua phở về nhà. Nhưng mà người ta nói là ăn phở phải ngồi ở trong tiệm phở thì mới ngon. Chúng ta cũng thấy là có những người, nhất là những người trẻ tuổi, họ không có ngại lắm, giống như là những người mà già già. Thì họ tới họ ăn họ ngại, nhưng mà chúng tôi cũng biết là có những người trẻ tuổi họ đi ăn ở trong tiệm đó, tại vì trong tiệm cũng chỉ mở một cái giới hạn 25% cái sức mà chứa thôi. Vì vậy cho nên họ nói đi vô trong đó cũng an toàn lắm. Thì mình có hỏi, ủa như vậy thì mang mask làm sao mà ăn phở được? Nó không, lúc ăn thì phải mở mask ra chứ, cứ ăn một miếng rồi, rồi đi mặt ra lại.
Vâng, cái đó cũng là cái điều rất là ngộ nghĩnh. Không, chúng tôi cũng vào tiệm mua thức ăn đó thì thấy rằng những người ngồi đó người ta không có mang mask, chỉ chắc là họ mở ra và họ cũng ngồi với nhau. Nhưng mà rồi lại còn bao nhiêu những cái khác nữa, nếu chúng ta ở đó chúng ta đụng chạm vào trong mặt bàn, mặt phẳng, rồi lúc mà ăn đó thì mình phải đưa lên, cầm cái đũa mình đưa lên gần miệng, phải không chị? Lỡ như cái tay mình chạm vào cái mặt phẳng đó đó, mà lúc mình đưa lên gần miệng người ta bảo đừng chạm tay vào mặt mũi, thì trong lúc mình đưa lên gần miệng mình nhiều khi mình chạm vào mình cũng đâu có biết được. Thành ra đối với những người lớn tuổi thôi chơi chắc ăn, cứ chịu khó mua về nhà. Chị Thiều Nga, trước đây chúng ta cứ tự nhủ đó là thôi mình chờ thêm 2 tuần nữa, xong lại 2 tuần nữa, rồi 2 tuần nữa. Bây giờ nếu mà vẫn có những cái case mới hoài thì không biết tới bao giờ. Có lẽ phải sau khi mà không còn một cái trường hợp mới nào xảy ra nữa. Cái điều này chắc có bộ hơi khó chị Thiều Nga, tại vì hiện nay bây giờ đó ở nước Mỹ đã lên tới hơn 80.000 người thiệt mạng rồi, và con số nhiễm bệnh lên tới gần 1.400.000 người, mà trong số 1.400.000 người này đó chỉ có hơn 230.000 người khỏi bệnh thôi. Như vậy thấy cái con số khỏi này đó nó vẫn là một con số rất là nhỏ, nhỏ lắm. So với lại chỉ có khoảng 5% so với những người đang bị bệnh, thành ra cũng là một con số đáng sợ. Còn chỉ có tưởng tượng nổi không, trên toàn thế giới đã có hơn 4 triệu người mắc bệnh và gần 300.000 người thiệt mạng. Tiểu bang Texas của chúng ta thì hơn 40.000 người đã nhiễm bệnh và gần 1.200 người đã thiệt mạng rồi đó chị Thu Nga. Tuy nhiên cái con số mà khỏi bệnh đó thì lạc quan hơn là tích cực hơn là của toàn nước Mỹ. Trong số hơn 40.000 người bị bệnh đó thì 21.000 người được khỏi bệnh. Đây là 21.000 người đã được khỏi bệnh, còn số 40.000 người này là 40.000 người đang bị bệnh. Không có tính trong cái số 21.000 này đó. Riêng thành phố Houston thì bây giờ đã có hơn 8.000 người mắc bệnh chị Thu Nga, và số người thiệt mạng gần 200 người rồi. Và số người khỏi bệnh đó thì cũng là khoảng 50%, tức là hơn 3.000 người. Trong lúc đó vẫn hơn 8.000 người đang mắc bệnh. Thành ra chúng tôi cứ cố gắng bảo nhau làm sao mình đừng có trở thành một trong những cái con số này chị Thu Nga. Tại vì khi mình mắc bệnh hay mình ra đi, đó mình trở thành một cái con số. Không ai muốn trở thành một cái con số trong cái tình trạng bi thảm này hả chị Thu Nga?
Không ai muốn hết chị. Ngay cái việc mà đám tang thường trong tuần qua thì chúng tôi cũng có những có người quen đã qua đời, nhưng mà chỉ biết bây giờ đó không có phải mắc COVID mà qua đời đi nữa đó, thì là cũng trong cái đám tang cũng buồn và lặng lẽ, huống chi là bây giờ đó mà già mình không có muốn nằm ở trong cái con số đó. Nhưng mà chúng ta không có biết, không thể tưởng tượng được rằng tại sao mà có thể là có nhiều người chết đến như thế và nhiều người mắc bệnh đến như thế. Tại vì cái lúc đầu khi mà mới bắt đầu thì mình chỉ nghe giống như là cảm cúm thôi. Vì vậy cho nên là người ta cứ đổ thừa là ông tổng thống này chậm tay, ông tổng thống kia chậm tay. Nhưng mà không ai có thể tưởng tượng rằng cái con số mà mắc mà nó nhanh và nhiều người chết như vậy. Tuy nhiên cái con số đó cũng có nhiều người nói rằng nó cũng không có hoàn toàn trúng. Tại vì người ta cứ tính những cái người mà đi vào ở trong nhà thương trong cái ngày đó và chết trong cái ngày đó và trong cái thời dịch này, thì người ta có thể là tổng cộng ở trong đó thì cũng có nhiều cái nguồn tin đó nói vậy. Cho nên con số đó chưa, thật sự là cũng không có đúng lắm. Tuy nhiên nó sai biệt thì nó cũng sai biệt một phần nào đó thôi, chứng tỏ rằng cũng vẫn quá nhiều người chết, phải không chị?
Đúng như vậy chị Thương Nga, và người ta nói một trong những cái lý do khiến cho nhiều người thiệt mạng như vậy đó là tại vì đây là một cái con virus mới hoàn toàn, chưa có vaccine, chưa có cách chữa. Những cái cách chữa bây giờ cũng chỉ là những cách chữa phòng đỡ tạm thời thôi. Trước đây người ta chỉ nói đến cái ventilator, tức là cái máy thở đó, để giúp cho bệnh nhân thở, chứ còn không có phải là có thuốc gì trị dứt cả. Giúp cho bệnh nhân thở để trong lúc chờ cái hệ thống miễn nhiễm của họ được tăng cường lên mà chống lại cái con virus này thôi. Cho nên hoàn toàn tùy thuộc một cách khá là mông lung. Chưa kể người ta nói ngay cả cái cách sử dụng ventilator nó cũng không có đúng nữa. Sau cái đợt đầu đó, tức là vào đến cuối tháng 4 là người ta bắt đầu khám phá ra, giữa tháng 4 người ta bắt đầu khám phá ra là những cái cách chữa trị trước đây cho bệnh nhân thở bằng cái máy thở đó không có đúng cách. Thành ra vì vậy cái con số chết quá nhiều, sau này người ta điều chỉnh cho nó đúng hơn là một, rồi lại thêm những cái thí nghiệm khác nữa, trong đó thí dụ thí nghiệm dùng cái loại thuốc mà trước đi trừ sốt rét, hay là trừ dùng ngay cả cái loại chủng ngừa lao đó, BCG là cái loại mà chủng ngừa lao phổi mà người Việt Nam chúng ta ai sanh ra là cũng bị chích ngừa, xong rồi để lại cái thẹo to tướng ở trên cánh tay của tất cả mọi người đó. Cái đó người ta cũng đang thử nghiệm, tất cả chỉ là thử nghiệm. Chính vì vậy nó đáng sợ ở chỗ đó, chị Thu Nga. Và ngay cả những cái điều người ta bảo trước đây chỉ có người già bị, chứ còn người trẻ với trẻ con không hề bị, thì sau này thấy điều đó cũng không đúng. Có rất nhiều bác sĩ còn trẻ tuổi, 40s, 50s cũng bị và cũng tử thương. Rồi bây giờ có đến cả hơn 95, gần 100 trường hợp các em trẻ con cũng bị bệnh. Nó không hẳn là corona nhưng mà giống như vậy, thành ra đây nó biến chứng rất là đáng sợ. Vâng, nhưng mà tuy nhiên chúng tôi xin được mời vị thính giả ở trên đường dây ạ.
Alo, xin chào hai chị.
Dạ vâng ạ. Dạ. Xin được biết ký danh của ông.
Dạ. Siêu tên. Tôi có một cái vài ý kiến thế này.
Dạ.
Là trong cái ngày của mẹ và rồi Mother Day rồi, đó là một ngày rất là đáng nhớ của mọi người trong cộng đồng chúng ta. Như các chị đã trình bày, một ngày mà cũng như là tuy là vui nhưng mà lại có những cái tâm trạng rất là buồn. Thì thôi, đã qua được một ngày của mẹ, cũng hy vọng ngày tốt đẹp. Qua đây thì tôi cũng xin có ý kiến là đối với các chị là những người đã làm về công tác truyền thông, thì có thể các chị đã thấy rằng là qua cái mùa dịch này, riêng ở cộng đồng người Việt này chúng ta, thì các chị có sự khảo sát nào không? Là người châu Á chúng ta bị nhiễm cũng như là bị chết thì có thể là ít. Có thể các chị tìm hiểu là nếu mà đi khi mà vào bệnh viện là do phải được dùng những cái máy thở. Vì ở trong mũi chúng ta đã có một cái máy thở mà phải nói là rất là tốt. Thì chữ người nào mà đã có tập luyện về bên khí công hoặc là bên về thở thì các chị có thể là đi tìm hiểu ở những cái bốn phái như vậy để mình tìm ra được nếu những người nào có những cái tập luyện về khí, về cái sự về cái độ miễn nhiễm họ cao hơn, thì qua đây là một cái cách. Rồi hiện tại chưa có vaccine thì chúng ta có thể cái cách để mà chúng ta tự bảo vệ lấy, rồi chúng ta có một cái máy thở riêng cho mũi, và là chúng ta thay vì phải là thở nhân tạo thì chính bản thân mình là có một máy thở, thì với một cái suy nghĩ nhỏ nhoi như vậy thì tôi chỉ có đến đưa lên ý kiến về để các chị có những phóng viên và chúng ta đi tìm hiểu các cái trung tâm hoặc là các nơi bác sĩ họ dùng cái là thở tự nhiên, cách thở tự nhiên để mà giúp cho mỗi chúng ta có một cái kháng thể cũng như mỗi chúng ta có một cái sự là cái miễn nhiễm cao là giúp. Cảm ơn hai chị.
Dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Nhưng mà xin hỏi thăm ông có nói đến chuyện khí công, ông có tập luyện khí công không ông?
Dạ thưa chị, tôi có ạ. Tôi có nghĩ rằng là tại vì tôi đã nghe có một cái câu chuyện cũng rất là vui, cũng rất là buồn. Tức là có một vị đã 70 tuổi thì bị nhiễm cái con virus COVID-19 này.
Vâng.
Thì sau đó ông phải vào bệnh viện và phải thở bằng máy.
Vâng.
Sau đó ông đã nhận một cái bill và ông đã khóc. Ông khóc thì lúc đầu bác sĩ hỏi tại sao ông phải khóc cái này, thì giờ ông đã khỏe rồi ông khóc nó không. Tôi khóc là vì là đã 70 mấy năm nay tôi đã có một cái bầu không khí rất là sướng mà tôi đã không để ý tới nó. Mà bây giờ là coi như chỉ một vài ngày mà tôi phải trả một cái giờ này thì tôi là cái này tôi khóc là coi như là tôi đã không có để ý tới cái chuyện mà mấy chục năm nay tôi được hưởng một sự tự do và tôi được cái tự mà máy thở của bản thân mình. Thì đó khóc là như vậy. Thì đó là một câu chuyện. Thì qua đây thì tôi cũng xin chia sẻ, thì tôi cũng như mọi người là cũng phải đặt lo là coi như là phải cố gắng chiến đấu và phòng bệnh với trước hết này, mặc dù hiện tại cũng chưa bị, thì do có thể là mình tập, thì hằng ngày tôi vẫn tập thở. Thì làm sao mà coi như là phải là cái hơi thở mình càng nhiều vào phổi cũng như là vào bụng thì càng tốt, thì cái lượng oxy của mình sẽ tiêu thụ cho các tế bào cũng như là tiêu dẫn dắt đi vào các cái mao mạch mình, thì nó càng nhiều thì nó sẽ và mình thở ra là nhiều thì mình lại bài tiết là càng nhiều, thì đó là cách để mà như là phòng bệnh. thì đến bây giờ tôi chuẩn bị thì hy vọng rằng cũng mong mỏi rằng là vô nhờ mình tập hàng ngày như vậy cho đó thì là nó để giúp tôi được đến bây giờ.
Nhân tiện các ông trên đường dây đó, ông có thể chỉ dẫn cái cách thở, tại vì theo như chỗ chúng tôi hiểu đó, và cũng có nhìn khí công đó, chỉ là hít vào xong rồi nhẩm đếm cho tới bao nhiêu giây, xong rồi lúc mà thở ra cũng từ từ bao nhiêu giây, phải không ông? Cái đó chỉ dẫn cũng nhanh lắm, ông có thể chỉ dẫn một chút được không?
Dạ, thưa được. Cái này thì nếu mà cái này cũng là cái này là do cái tập không phải là cái gì là khó hết, nhưng mà cái tôi nói cái khó nhất của mình đó chính là chiến đấu thắng với mình, đó là sự kiên trì. Làm sao mà mình ngồi buổi sáng đi, nếu mình còn nằm ở trên giường thì cố gắng là bỏ cái gối ra, hai tay thẳng, và lúc đó mình hít vào, cố gắng hít vào là coi như cái bụng mình phình ra. Rồi chỉ cần đếm 1, 2 hoặc 3, rồi bắt đầu mình lại thở ra thì cố gắng là bụng nó xẹp trở lại. Rồi thở ra hết xong thì mình đếm 1, 2, bắt đầu mình hít vô. Cố gắng tập trong vòng của chừng 5 phút thôi, không có lực là gì gọi là, tại vì rất là cái mà càng lâu thì bà con rất là khó. Cái sự kiên trì rất là khó và cho rằng là khó, nhưng thực sự nó là không, mỗi ngày một chút như vậy thì nó sẽ rất là tốt.
Cảm ơn ông rất nhiều. Trời, cái 5 phút này, thật ra cái chuyện thở đó thì chúng ta phải thở suốt ngày, thì bây giờ suốt ngày mình cứ thở theo cái cách này cũng được, phải không ông? Đâu có cần là phải cứ 5 phút.
Dạ vâng, lời xin lỗi chị một cái là ngắt chị. Cái này gọi là thở có ý thức, chúng ta đang thở, chúng ta đang sống, thì cái thở chúng ta nói là thở vô ý thức, tức là thở mình không để ý, có nghĩa là gọi là vô ý thức.
Vâng.
Còn mình ý thức có nghĩa là mình đang biết mình đang hít, và mình nín và mình thở, mình cũng biết mình thở ra. Thì nói với là đi xa hơn chút đó gọi là tiền, nhưng mà không có cõi gì là coi như cao xa cả và coi như là khó khăn cả. Thì cũng làm sao mình hít vào là mình biết mình đang hít, và mình phình bụng ra, và mình thở ra thì là coi như mình xẹp bụng lại, là mình thở ra cho hết. Thì đó là cái sự luân chuyển. Khi mà ta hít vào thì nói về hơi khoa học, chúng ta lấy dưỡng khí vào, thì chúng ta lấy dưỡng khí vào thì chúng ta nạp trong vòng 1-2 phút rồi chúng ta nín đó, thì chúng ta dẫn rằng là coi như là cái đó đi vào các cái tĩnh mạch. Từ động mạch thì nó được chuyển được khi đi vào các cái mao mạch của chúng ta, làm cho mắt sáng, coi như là các cái vầm lên được trên não.
Đúng, vâng.
Thì nó rất là tốt. Rồi sau khi mà chúng ta thở ra, có nghĩa là chúng ta đẩy cái thắng khí ra ngoài, qua cái đường tĩnh mạch nó đẩy ra ngoài, thì càng nhiều thì nó rõ ràng là mỗi ngày mình một chút như vậy thì nó sẽ là giúp cho cơ thể rất nhiều.
Vâng. Cảm ơn ông rất nhiều.
Mà có một cái cách nữa, đó là nếu các bà con có thể vào trong Google hoặc là vào trong YouTube, vào cái từ thiên khí công, thì người ta bày cách mình tập rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Có cách mình có siêng tập hay không và kiên trì tập hay không, đó là một vấn đề.
Cảm ơn ông rất là nhiều. Thật là quý chị Thương Nga, đúng, chúng ta ai cũng có một cái máy thở tự nhiên mà nhiều khi mình không nhớ đến để mà sử dụng. Trước đây chúng tôi cũng có đến các trung tâm của các cụ đó, thấy cả hàng tuần các cụ cũng có người đến để tập cho các cụ cái khí công này. Nhưng mà trong những cái ngày này ông nói là chúng ta đi điều tra, nhưng mà không phải đi để tìm hiểu. Nhưng mà bây giờ tất cả những cái trung tâm của những trường các nursing home thì còn hoạt động, chứ còn những cái trung tâm mà các cụ đến rồi tập luyện rồi chiều đi về đó thì bây giờ cũng đang tạm nghỉ hết trơn rồi chị Thu Nga, trong cái lúc mà vẫn còn đóng cửa như thế này.
Dạ vâng, thì cái việc mà tập khí công giống như vị thính giả rồi vừa nói thì đó là cái thiền, và cái khi mà mình biết mình thở vào và mình thở ra, cái đó là chánh niệm. Đối với Đạo Phật, cái chữ đó chánh niệm đó, tức là khi mà chị làm cái gì thì chị chú tâm, chị hít vào thì chị biết chị đang hít vào, và chị thở ra chị thở ra, mình đang chú tâm tới hơi thở, chứ không phải khi mình thở mà mình để cái đầu óc của mình bị vọng động, bị chạy lung tung. Thì ở trên đài cũng có vị bác sĩ gọi là Trần Công Quốc Anh, thì ông cũng tập về khí công, thành ra cái câu chuyện ông nói là đúng như vậy. Người ta nói rằng hàng ngày mình được thở cái không khí tự nhiên của trời ban cho, Chúa ban cho, Phật ban cho, mà mình không biết. Tới khi nào mà mình đi vào ở trong nhà thương bị COVID-19 đó mới thấy là cái hơi thở giữa sự sống với sự chết nó chỉ là có một cái hơi thở mà thôi. Và cái chuyện mà luyện tập giống như ông nói đó, nó cũng dễ dàng. Nếu mà chúng ta nhớ thì chúng ta siêng năng. Nếu buổi sáng dậy thì quý vị chỉ nằm ở trên giường 5 phút. Hoặc là quý vị cũng có thể là đi ra ngoài vườn, quý vị có thể là ngồi tịnh tâm khoảng vài phút. Nói thì nó dễ nhưng mà thực hành nó không có phải là dễ, chị Thùy. Nếu mà chúng ta cố gắng để nhớ.
Nhưng mà điều này có lẽ mọi tôn giáo cũng đều có như vậy. Ngay cả bên Công giáo cũng thế nữa. Mỗi khi mà thí dụ mà lúc mà ngồi mà cầu nguyện đó, chị Thu Nga, bao giờ cũng bắt đầu bằng những cái phút mà lắng xuống để mà lắng nghe cái hơi thở của mình. Hít vào thở ra để mà mình chú tâm. Cái đó là một cái cách rất là quý. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
Vâng. Tôi tưởng cái số phone của tôi 714 nãy khi bắt các bài vì con cho nó cho thôi, bây giờ về đây tôi xài đến mười mấy giai chục năm rồi.
Dạ vâng.
Nhiều khi gọi yêu cầu ca nhạc mà không mười mấy giai chục lần không bắt á.
Dạ vâng. Giờ,
ở chỗ băng đi hương mà tôi đi mười mấy giai chục năm rồi. Thế là bây giờ này góp ý
ông có thể cho biết tên được không ạ?
Tôi tên Ngọc.
Dạ vâng, dạ ông Ngọc, dạ.
Ông Thủy, đấy thì tín hiệu của
Thu Nga, dạ.
Dương Phụ, ok.
Dạ.
Dân hát ô đi tù đây, ok.
Vâng, vâng.
Đi hát ô, Dương Phụ lên chẳng lớn, tôi lên chẳng lớn. Ông Hùng Quang kia nghe Dương Phụ nói chuyện. Nhưng mà sau đó Dương Phụ đi Phú Quốc, còn tôi sống thì số máu thế là.
Vâng.
Thế thì bây giờ này, góp ý về vấn đề, đối với chị cũng hơi thủy. Thế chị Thu Nga về vấn đề thở thì quý vị cứ lên YouTube, lên mạng YouTube sẽ có một bác sĩ người Mỹ chỉ cho mình cách thở đại khái như thế này. Tối thế lên giường trước khi ngủ chúng ta để thư giãn con người ta lúc xong rồi đấy ta mới từ từ ta hít vào ta đếm đến bốn em hít vào ta đếm bốn nhưng hơi thở đó ta để trong bụng ta, ta đếm 7 lần và ta cuộn cái bụng ra, phải trái ngang dọc cho cái bụng lụt, cuộn như hơi lồng lộn trong bụng ta đi, đếm 7 lần. Sau đó ta mới từ từ ta thở ra ta đến 8 lần, đấy, hít vào 4 lần để cuộn trong bụng, khắp các nơi phải trái ngang dọc 7 lần, thở ra là 8 lần, tất cả.
Có nghĩa là khi mình hít vào thì mình hít vào nhanh hơn, mình để trong bụng thì lâu hơn, đếm 7 lần, mà lúc thở ra thì phải thở thật là chậm, phải không ông?
7 lần nhưng mà ta phải cuộn cái bụng ta, cho cái bụng ta có những cái hơi thở nó cuộn, phải trái ngang dọc trước sau, cuộn luôn bụng ta. Đấy, sau đó ta mới từ từ ta thở ra 8 lần. Thì đây là một bác sĩ trên mạng, quý vị cứ vào YouTube sẽ thấy một bác sĩ Mỹ ông chỉ cho quý vị. Thì tôi góp ý như vậy thôi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông Ngọc.
Cảm ơn ông.
Vâng.
Là tiêu tiểu ra thoải mái thì tôi góp ý một chút như vậy rồi.
Dạ cảm ơn ông rất là nhiều. Vâng. Dạ vâng, cái cách này của ông Ngọc rất là hay chị Thu Nga. Chúng tôi cũng có một cái app mà nó trên đó, cái app nó mang tên là Breathe, tức là thở đó. Người ta cũng chỉ cho mình cái cách để mà mình có quên đó thì mình cứ bấm vào đấy, xong rồi mình cũng thở theo y như là ông nói như vậy đó. Tức là cứ là lúc mà thở thì mình hít vào đó thì mình để cho bụng phình ra mà mình đếm 4 rồi mình hold cái, mình giữ cái hơi thở đó. Mà như ông nói lại thêm cái chuyện mà để qua để lại 7 lần rồi thở ra thật là chậm từ từ. Thật ra nếu mà cái này đó mà nếu mà ý thức mà đầu tiên là tập luyện hàng ngày, sau đó đó mình có thể thở suốt ngày theo cái ý thức này cũng tốt quá hả chị Thu Nga? Chắc
đúng
đâu có bị tàu hỏa nhập ma đâu.
Không,
nếu mình dùng suốt ngày đâu có tàu hỏa nhập ma hả chị?
Dạ, cái khi nào mà mình tập mình tập cái gì mà thiền nó có vẻ cao siêu quá mà mình tập không đúng lúc thì lúc đó mới sợ tẩu hỏa nhập ma. Chứ còn cái này thì là chỉ là một cái hơi thở bình thường thôi. Và chúng ta cũng biết rằng cái việc mà bị COVID-19 rồi đó thì đi vào ở trong bệnh viện đó họ chỉ cho cái máy trợ thở. Nhưng mà thật tình máy trợ thở thì nó cũng đã có, chúng ta cũng thấy không có cứu được người ta. Mà tránh làm sao mà đừng có nhiễm bị truyền nhiễm. Tại vì khi mà bệnh rồi đó, đi vào trong nhà thương họ chỉ làm cho chúng ta có đủ cái sức khỏe để mà chống lại cái con virus thôi chứ không có thuốc trị. Chúng ta cũng biết rằng chưa có thuốc trị và khi nào mà có cái vaccine rồi thì mọi người mới yên tâm. Còn bây giờ mà đi vào nhà thương họ chỉ cố gắng làm sao mà trong cơ thể của mình đầy đủ sức khỏe để mà có cái cơ quan immune system nó cao để mà chống lại thôi chứ không có thuốc trị. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là người nào khỏe mạnh có thể lướt qua được và họ khỏi bệnh. Còn những người nào mà chúng ta cũng thấy rằng họ đề ra là trong cơ thể của mình đã có cái bệnh hoạn gì rồi, thì họ không có đủ sức khỏe để mà họ chống lại. Thành ra cái chuyện mà vaccine thì chúng ta cũng cầu trời, cầu Phật, cầu Chúa làm sao mà có vaccine gấp để mà chúng ta có thể sử dụng thì chúng ta mới yên tâm, phải không chị Thủy?
À, vâng, đúng vậy chị Thu Nga. À, chúng tôi trong lúc mà chị Thu Nga nói thì chúng tôi mở cái app lên, cái app mà cái chữ Breath đó chị Thu Nga.
Yeah.
Nó có một cái vòng tròn, nó rất là đơn giản. Nó chỉ là một cái vòng tròn trắng, trong nó nói mình hít vào. Cho đến lúc mà hết cái vòng tròn đó, tức là mình giữ cái độ, họ không nói là đếm gì cả, mà là chỉ là giữ lại, hít vào phình bụng ra, sau đó mình thở ra thật là chậm cho đến lúc hết cái vòng tròn đó. Nhưng mà giữa hai cái thở đó, mình nên ngừng lại 2 giây.
Vâng.
Mình nên ngừng lại 2 giây rồi mình mới lại thở tiếp theo cái cách này. Rất là đơn giản, hàng ngày mình cứ để cái cell phone, mình để luôn cái đó ở trong cái nó gọi là cái wallpaper đó chị. Mình cứ mở cái cell phone lên là mình nhìn thấy cái đó là nó sẽ nhắc mình. Cũng là cái điều rất tốt. Và cũng có, chúng tôi cũng có thấy, cũng có một vị linh mục chúng tôi quen đó. Cha cũng còn trẻ tuổi, cũng khoảng chừng 50 thôi. Cha bị coronavirus này rất là khó thở. Nhưng mà cha cũng nói hoàn toàn nhờ cái thở đó chị Thu Nga. Mỗi lần mà khi mà thấy nằm xuống đó là không thở được. Nhưng mà nếu mà ngồi lên đó, tức là dựa cái lưng để cho ngồi lên ở giường á, thì lại dễ thở hơn. Đó. Thành ra cứ mỗi lần mà bị, trong cái thời gian mà bị cách ly ở nhà để mà tự mình giữa bệnh thôi chứ chẳng có ai chữa trị, bỗng chẳng có thuốc men gì chữa cho mình hết á, thì chỉ hoàn toàn bằng cái thở này. Nhưng mà cha có thêm một cái nữa mà cha bảo không biết là có phải nó giúp ích hay không, nhưng mà cũng là cái xông hơi, nhưng mà nó vô hại, nhưng mà là cái cách xông hơi của người Việt Nam mình chị Thu Nga. Đúng rồi, cứ cái steam, tại sao người ta cứ phải đi sauna với đi hot spa, cái đó là chính để cho cái steam nó giúp cho cái hơi thở của mình lọc được cái những cái tán khí ra ngoài, hay chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi, hồi xưa thì là chúng ta cũng thấy rằng xông, khi mà bệnh nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm gì đó thì chúng ta hay xông. Thì cái xông nó không có, dầu mà nó không có giúp cái gì thì nó cũng không có hại gì, mà nó làm cho chúng ta cũng thở được nhẹ nhàng hơn. Thì đó là một trong những cái cách mà người ta cũng truyền với nhau là nên có cái cách mà xông hơi. Vì vậy cho nên là chúng ta chưa có bao giờ mà trải qua một cái cơn dịch bệnh mà nó kỳ dị giống như vậy và nó kéo dài quá lâu. Trước đây Ebola thì chúng ta cũng sợ hãi lắm, nhưng mà Ebola khi mà nhiễm rồi thì là nó cái symptom đó, nó phát ra ngoài ngay. Cái problem của cái dịch mà COVID-19 này thì chúng ta cũng đã nghe nhiều lần rồi. Những người mắc mà lại không có biết, rồi chính họ lây cho người khác họ cũng không biết nữa, mà cái người bị lây lại đi vào trong emergency và nằm trong phải cần có máy thở, và cũng có nhiều người qua đời. Còn cái người mà lây truyền nhiễm cho người ta lại không biết gì hết. Thành ra cái đó là cái khó khăn để mà đương đầu với dịch bệnh. Thành ra bây giờ khi mà nói rằng để mà dỡ bỏ bớt cái lệnh mà cấm đó, thì người ta đi ra ngoài, người ta cũng phải e dè. Tại vì người ta không biết là cái người đó đang khỏe mạnh giống như vậy, nhưng mà trong người của họ có mầm bệnh hay không, tại vì mình cũng không biết được người đó đã đi đâu, người đó đã tiếp xúc với ai. Mua thức ăn về, chúng ta thiếu điều mà lấy cái đồ mà phải xịt vào trong thức ăn, mà xịt được thì chắc cũng đã xịt rồi, phải không chị?
Vâng, nhất là những thức ăn mà như rau cỏ, làm sao mình có thể rửa bằng xà bông hay mình xịt vào rồi là sau đó là sao mình dám ăn. Cho nên bây giờ chúng ta thấy chính phủ mướn rất nhiều người gọi là tracking đó chỉ, những cái cơ quan y tế đó, để mà đi tìm những cái người mà cái người mắc bệnh đã lây lan, để mà bắt những cái người đó để phải tự cách ly. Nhưng mà đây là nói những cái trường hợp mà những cái người carrier đó sau đó họ phát bệnh. Nhưng mà bây giờ có rất nhiều những người không hoàn toàn không bị, không có một cái triệu chứng gì hết chị Thu Nga. Họ mắc bệnh mà họ không cả sốt luôn, không có triệu chứng luôn, thì làm sao có thể biết được. Đó là lý do tại sao mà những ngày này chúng ta thấy, nghe nói rất nhiều đến cái chuyện mà thử test, mà không phải chỉ là test cho để xem có mắc bệnh hay không, mà còn phải test xem là cái antibody. Có hai loại test, một cái loại test để biết xem có bị corona hay không, coronavirus hay không, một cái loại test khác để xem trong cơ thể mình có antibodies, có cái chất miễn nhiễm hay không, tức là mình đã có từng bị hay không. Tại nhiều khi mình test là negative, là mình hiện giờ không có bị, nhưng mà nếu mình test antibody thì mình cũng thấy là mình cũng đã từng bị rồi, thì ít nhất mình cũng biết được cái điều đó. Tuy nhiên cái từng bị đó nó cũng không phải như Ebola hay là các cái bệnh khác đâu chị Thu Nga. Không phải từng bị là sẽ không bị nữa, đã có những người bị lần thứ hai. Thành ra đây là một cái con bệnh mà mình chỉ cứ phải thật là đề cao cảnh giác. Hơn lúc nào hết thấy cái chữ đề cao cảnh giác. của Việt Nam mình thật là đúng, đi đâu cũng nên và cũng luôn luôn nhớ là rửa tay. Hồi đầu chị không biết chị Thương Nga có dùng không, nhưng mà chúng tôi đi đâu cũng hay dùng găng tay đó. Nhưng mà sau cái găng tay đó thì mình phải nhớ chị Thương Nga, khi lên vào trong xe thì bắt đầu xài găng tay, đến lúc bữa trước khi bước vào xe một cái đó là mình phải cởi ngay cái găng tay, vứt ngay vào trong thùng rác trước khi vào xe, chứ nếu không mình cầm cái găng tay đó vào trong xe thì rồi sau đó nó lại cũng được dẫn lây dính tất cả mọi cái khác, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, sau khi mà nghe những nhà chuyên môn mà nói về cái việc găng tay đó thì chúng ta thấy rằng mang găng tay nếu mà không có sử dụng đúng, mang vào và cởi ra đúng lúc và mình sử dụng như thế nào thì mang găng tay nó có hại hơn là không. Tại vì khi mà chúng ta không có mang găng tay thì chúng ta biết là cái tay của mình là mình phải cần rửa sạch sẽ bằng cái sanitizer hoặc là xà phòng. Rồi khi mà vào xe, khi ra xe, nhưng mà khi mà có mang găng tay thì người ta cứ tự nghĩ ở trong đầu là nó an toàn rồi. Nhưng mà khi tháo ra không đúng thì cái bề mặt ở phía ngoài này nó có cái con virus đó, thì chúng ta tháo nó ra không đúng nó sẽ dính vào tay và chúng ta sẽ rờ trên mặt. Và cái chuyện mà người ta cũng nói nhiều lần, không phải cả của Việt Nam không mà của Mỹ, có những người họ mất vệ sinh lắm, khi mà họ tháo găng tay ra chúng ta thấy đi ngang ở những cái shopping hoặc những cái tiệm nho nhỏ đó, chúng ta thấy găng tay ở trên đất rồi mặt nạ ở trên đất, cái điều đó là không nên chút nào hết chị, nhưng mà thấy có rõ ràng là người ta ở giờ như vậy, cái điều đó là mình không có giữ cho mình và giữ cho những người xung quanh, cái đó là mình gọi là no no hả chị hả?
Vâng, cái đó nó là một hình thức tội phạm về tinh thần đó chị Thương Hà. Mình mắc tội về tinh thần đó. Nhưng mà nãy giờ không nghe thấy quý thính giả gọi vào để mình chia sẻ cái ngày của mẹ, những người con trong cái ngày của mẹ vừa qua đã ăn mừng ngày của mẹ như thế nào và đã đối với mẹ như thế nào, gửi quà qua Amazon chăng, thì lại cũng sợ lỡ mẹ mình nhận cái Amazon đó rồi cầm vào thì lỡ bị lây thì sao, tại vì mà Amazon cũng có rất nhiều người nhân viên đã bị lây bệnh rồi, còn nếu mà đến thì cũng sợ lây bệnh cho cha mẹ, thành ra cũng chỉ đứng ngoài cửa vẫy vẫy hay là gọi phone thôi, hay là text thì cũng rất là đáng tội. Mà như vậy thì sẽ phải làm gấp đôi, gấp ba chị Thương Nga. Chứ nếu mà chỉ một cái cú điện thoại không thì sẽ không có đủ đâu. Không có đủ an ủi cha mẹ già đang phải tự cách ly ở nhà nhớ thương con cháu hả chị?
Dạ mình vâng, phải cần nhiều hơn như vậy. Nhận được cái package của con gửi rồi, thì phải lấy cái tờ giấy, cầm cái packet đó, đem ra ở ngoài sân sau, phơi lên vài tiếng đồng hồ rồi mở.
Hoặc là dùng găng tay mở ra, rồi sau đó rút cái găng tay đi, rồi dùng cái bên trong. Nghĩa là nó rất rất là phức tạp. Thành ra một cái cách, tại vì bây giờ qua ngày của mẹ rồi, nhưng mà chúng ta cũng không trễ để mà vẫn có thể áp dụng cái điều này, là thay vì chỉ là những cái cú gọi điện thoại hay là những cái text, thật ra những cái nhiều cha mẹ đó nói chuyện điện thoại trực tiếp với con cái thì thích thật, nhưng mà có thêm text thì cũng thích lắm, mà cái text đó càng quý hơn nếu mà nó có cái video đi kèm, tức là thay vì mình nói chuyện đó thì mình tự quay mình á chị Thương Nga, nói những cái lời đó với cha mẹ hay mình text xuống cho cha mẹ, rồi thì để mà cha mẹ có thể đọc đi đọc lại, những cái lúc ngồi nhà buồn thì cứ dở ra coi lại để mà thấy được cái tình cảm của con đối với mình, hay là những cái sinh hoạt ở trong gia đình con giống như mình đang được tận mắt tham dự vậy đó chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, và bây giờ cũng có cái mốt là trong cái mùa COVID-19 này là dùng cái FaceTime hoặc là Zoom để mà con cháu với lại ông bà với lại cha mẹ nói chuyện với nhau, tại vì nó không có dám về thì mà nó về nó ngồi ở ngoài sân thôi, chi bằng làm bằng cái Zoom hoặc là cái FaceTime đi, rồi cả nhà con cái của nó cứ mỗi người lại giơ lên một cái vẫy tay chào ông bà cha mẹ là được rồi. Khổ ghê, không biết tới chừng nào mới chấm dứt.
Vâng, mà hy vọng rằng sau khi cái này chấm dứt đó thì gia đình sẽ trở lại công tác bình thường, hớt nhau bình thường, chứ đừng có là thấy đối với giới trẻ thấy cái vụ FaceTime hay là Zoom mất tiện quá thì từ đó cái áp dụng luôn như
làm
vậy
luôn, làm luôn cho tìm việc chỗ sao,
cần những cái hớt, cần những
đúng
cái,
rồi
cái tình cảm tỏ lộ bằng chính con người chứ không phải là chỉ là qua những cái hình ảnh mà thôi. Bây giờ thì dùng tạm như vậy hả chị Thương Nga, giống như
bây
là ăn ủi thôi.
Dạ, chỉ sợ rằng nó trở thành một cái thói quen đó chị. Có những cái thói quen mà trong cái thời kỳ COVID-19 này nó cũng hay, là giống như là ăn ở sạch sẽ hơn, rửa tay thường xuyên hơn. Chắc là bây giờ là mình bỏ cái vụ mà bắt tay rồi, chỉ đứng mà để thòng hai tay xuống, cúi đầu gập xuống giống như người Nhật gì nhỉ. Rồi chúng ta cũng sẽ là cảm thấy là tử tế hơn, tại vì cái giữa sự sống và sự chết nó thật là mong manh, không có ai biết được rằng lúc nào người ta sẽ từ giã ra đời. Người ta nói rằng phải đối xử với người khác giống như ngày mai người đó là đã, người đó sẽ qua đời, và cũng như đối xử với mình. Dạ dạ đúng rồi đó, chứ chờ tới người ta chết rồi xong rồi đem mua tặng hoa thì nó cũng không ích gì hết. Thành ra có thể là có một cái nhân sinh quan nó khác đi thì mình hy vọng nó tốt hơn đó chị.
Cái cách chào của người Việt Nam mình chắp tay trước ngực cúi đầu chào cũng
cũng hay lắm
chị Nga. Vâng, chứ có nhiều người chúng tôi thấy những người cảnh sát người ta cứ dùng hai cái kiểu trò đá nhau thì cái trông nó hơi cao bồi một tí.
Vâng,
xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa chào hai chị trên đài ạ.
Dạ vâng, xin được biết quý danh ạ.
Dạ, thưa tôi tên là Kim ạ.
Dạ vâng, chào chị Kim. Dạ.
Dạ, dạ thưa chị, tôi gọi vào tôi có một cái góp ý nhỏ về bản thân tôi nhá, về dạ. Vấn đề mà mình đeo găng tay đi ra đường đó chị.
Vâng.
Đi chợ đi búa đó chị. Thì đồng ý là đương nhiên là mình phải đeo cái khẩu trang rồi. Thì đi ra đường đeo khẩu trang thì khi ra đường rồi là cái khẩu trang là luôn luôn ở trong cái mặt của mình, không được đụng tới nhá. Mình đeo vô ở trong nhà xong rồi là mình để cái vị trí của nó đúng đắn rồi là mình cứ thế là mình để như vậy đến khi mình về nhà thôi. Còn cái vấn đề cái găng tay á chị, thì tôi có ý kiến thế này. Tại vì mình không phải là mình đi một chợ, mà mình đi có thể là hai chợ, ba chợ, bốn chợ, thì không lẽ mỗi lần như vậy á, cứ mỗi chợ là mình trước khi vô thay là mình lại gỡ ra, nó rất là phiền phức. Thì tôi làm giống như là tôi không có mang găng tay nhá. Mang găng tay rồi mình vô chợ, thì bây giờ những cái chợ Mỹ á, là được cái tốt thế này đó, là họ đã lau sẵn rồi nên cái cầm á, cái shop pin coi chị, họ đã vui rồi. Thì mình cầm vô rồi mình bóc cái này cái kia xong rồi đó, thì cái tay mình lại cầm lại cái đó, đúng không? Thì khi mình đi ra rồi á, thì mình trả lại xe đó chị, thì họ lại có cái hand sanitizer đó chị.
Đấy.
Tôi cứ để cái găng tay như vậy, tôi xin họ hay là họ để sẵn cái hand sanitizer là tôi cứ để những cái găng tay được cái
thò
xịt ra mỗi tôi lau hết nó cái glove của tôi luôn, hiểu không? Rồi là mình đi tới mình mở cửa cái xe của mình là tôi lại để sẵn một cái bình xịt của hand sanitizer, lại tôi lại xịt thêm một lần nữa là tôi xoa hết cái glove luôn, là tôi yên chí là tôi leo lên xe là tôi cầm cái vô lăng xe là tôi đi cái an toàn được. Tôi lại đi cái chợ khác tôi cũng thế là tôi làm. Đến khi mà tôi về nhà hẳn rồi đó là tôi bắt đầu tôi cởi hẳn ra tôi quăng luôn, hiểu không? Chứ không phải là mỗi chợ mà mình lại phải lôi cái găng tay nó ra, nó rất là phiền phức đó. Đó là cách tôi làm đó chị ạ. Rồi tôi chỉ xin là chia sẻ một chút xíu như vậy. Cái cách làm của tôi đó.
Và khi mà lột găng tay ra đấy thì thưa chị, như vậy là chị phải lột hết từ cầm nó tuột từ bên trong ra để cho cái bên ngoài nó chui vào bên trong phải không chị? Thì nó mới an toàn. Và
không không khi mình về nhà rồi mình cởi ra rồi đấy chị, mình cởi ra đó, mình cởi cũng rất là khéo léo. Xong rồi á mình vào nhà rồi chị biết không, tôi cởi áo quần ra xong xuôi rồi tôi lại đi rửa tay lại một lần nữa, rửa bằng xà phòng cho nó sạch ăn.
Dạ, vâng.
Đó là cách tôi làm. Dạ. Đó. Rồi xin cảm ơn các chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Chị vâng, chị Thông Nga. Vâng, cái cách cởi găng tay đó, quý vị cứ nhìn các vị bác sĩ họ cởi găng tay thì sẽ thấy ngay họ có rất có kinh nghiệm về điều này, chị Thông Nga.
Dạ vâng, thành ra bởi vậy nói rằng nếu mà mang
cái đầu của cái găng tay đó, dùng tay trái cầm họ lộn ngược ra ngoài, lộn hoàn toàn lộn ra ngoài, xong ở bên này cũng vậy, cầm ở trên cái mép và cái đầu nó lộn ngược ra rồi là vứt đi, thì như vậy bảo đảm mình không có đụng vào cái phần mặt của cái găng tay hả chị Thanh Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy, phải lột ra và phải để ý mình không có cái tay trần của mình không có đụng vào cái bề mặt của cái găng tay. À, vâng, và mà chúng ta nhưng mà mang cái mask đó mà cả ngày đó nó cũng khó chịu lắm chị Thủy. Chính chúng tôi cũng vậy. Mình khó chịu lắm rồi mình cứ tưởng tượng là những người y tá bác sĩ đó họ phải mang cả nguyên có một ngày như vậy. Cho nên là chúng ta thấy là khi mà họ dỡ ra đó thì họ có những cái vết trầy ở trên mặt đó, thấy tội ghê. Tại vì mang cái đó nó khó chịu thật sự đấy.
Ngay cả như thường thường mình cứ để sẵn trong xe chị Thu Nga, khi sắp bước vào đâu thì mới đeo lên.
Vâng, đúng
rồi. Sau đó thì tiếp tục rồi sợ mình đi hết rồi đó. Vâng, nhưng mà nếu tháo ra tháo vào nhiều thì cũng sợ đụng vào mặt thành ra.
Đúng vậy.
Nhưng mà cho đến lúc mình đi trở lên xe để đi về nhà, lúc bây giờ mình lại tháo ra là mình cất đi luôn. Vâng, bây giờ chúng tôi chỉ còn giờ cho một vị thính giả chót trên đường dây thôi, xin mời ạ. Dạ, chúng tôi nghe. Hello. Đây. Dạ vâng, xin mời.
Dạ, thưa chào chị Thủy. Dạ chào chị Thu Nga.
Dạ, dạ xin chào biết ạ. Khi
dạ thưa tôi là Lê Thị Thu Cúc.
À vâng, dạ vâng, chào bà Thu Cúc. Ừ.
Dạ. Dạ thưa tôi cũng vừa mới từ Cali về đó thưa chị Thủy, chị Thu Nga.
Dạ vâng. Dạ, dạ.
Thì tôi cũng gan quá, sau 3 tháng nghỉ thì một tây tháng 5 là tôi phải đi qua đó để trị trị cho bọn em bệnh rất là nặng từ khỉ đó.
Dạ vâng. Dạ,
tôi đi rồi tôi cũng 10 hôm rồi tôi mới về trở về.
Dạ vâng.
Dạ thưa, tôi muốn thưa với chị cũng nhân cái dịp và cái đại dịch này đó. Thì tôi là người lớn tuổi rồi, dạ thưa năm nay thì tôi mới, thưa có 86 tuổi thôi chị.
Dạ vâng, trời ơi thưa bà Thư Cúc, vâng rất là cảm ơn bà Thư Cúc, nhưng mà chúng ta còn có một, dạ chúng ta còn một phút thôi bà, thưa bà, dạ.
Dạ thưa chị như thế này, tôi muốn thưa với, để bà chia sẻ cái niềm vui của tôi và cái niềm hạnh diện của một người mẹ 86 tuổi. Dạ thưa cái dịch này đó thì tôi ở trong nhà, các cháu đó không cho ra đường, bị lớn vâng. tuổi đó thưa chị.
Vâng.
À, ở đây tôi có ba cháu.
Dạ.
Ở bên Cali có ba cháu. Thành dạ. Ở đây các con tôi đó rất là hiếu thảo. Có một dạ. cô dâu và hai đứa con gái.
Dạ.
Dạ. Có cái ba cơm cho mẹ một tuần như vậy. Tụi nó thay phiên rất đem cơm cho mẹ. Thưa ăn không có hết. Mà nó thương lắm. Dạ thưa nó lo tôi từ tiếng một.
Quý quá.
Giờ mình đã thấy cái hiếu thảo của con và mình thấy một người mẹ như tôi có phúc cỡ nào.
Dạ vâng thưa bà Thu Cúc, trời thật là ấm lòng trong cái mùa của mẹ mà được cái điều này. Vâng, rất là cảm ơn bà Thu Cúc. À, tiếc quá là chúng ta hết giờ rồi chứ không thì sẽ hỏi thăm chi tiết về
để hỏi thăm bà là trên vâng. trên máy bay có nhiều người đi hay không ạ? À?
Dạ thưa, có mà nó cho như thế này chị Thủy, nó cho một người đi, một người còn một hàng.
Chứ, à.
Dạ thưa bà vẫn lên máy bay vẫn bịch lại, dạ, đeo cái mask. Dạ thưa còn thôi là cái máy bay lớn thì nó cho một hàng ghế thì là hai người, người đầu này người đầu kia. Thưa thành ra lên thì nó cũng, cái máy bay sạch lắm nó mới cho mình lên. Dạ thưa đồng mà mỗi người đều phải mang mà rất là kỹ lưỡng. Dạ thành ra thưa đi rất là an toàn, cũng không có đến đổi nào.
Dạ
thưa tôi xin thưa với chị Thủy với lại Tuga đó là thưa cái sông đó rất hay vô cùng. Mỗi ngày đó là tôi từ 7 giờ sáng tôi phải vô fitness để tôi xông hơi đó.
Vì xông hơi.
Cái đó nó hay vô cùng. Nó giảm, nó nở hết mấy cái lỗ chân lông ra rồi ra mấy cái mồ hôi độc. Rồi máu ve lại chạy đều. Rồi tất cả cơ quan nó làm việc tốt nữa hết. Nó nên luôn cơ quan thành rất là tốt.
Vâng.
Và cái khởi sâu đó và thứ hai cái đó nghĩa là tôi sống được mà tôi còn làm việc tới ngày hôm nay là nhờ cái sông và cái tập thể thao của tôi đó thưa dạ. quý chị.
Dạ vâng, dạ, dạ. Cảm ơn bà Thu Cúc dạ. rất là nhiều. Chị Thu Nga ở Houston thì ai cũng biết bà dạ, Thu vâng. Cúc là một y sĩ rất là nổi tiếng và vâng. cũng hay trị bệnh cho nhiều người theo cái cách thức rất là đặc biệt. Vâng, rất tiếc là chúng ta không có còn giờ nữa, mời chị Thu Kê. Thu Nga được kéo sẵn nhận chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị. À, vâng thưa quý vị, hôm nay là chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga nói về cái việc mà quý vị cũng vừa trải qua Celebration Mother's Day tuần vừa qua và chúng ta chưa có thấy một năm nào, một cái thời kỳ nào mà trong giống như là chúng ta đã Celebrate Mother's Day lần vừa rồi. Nó khác đời, nó khác thường và nó mình dùng cái chữ kỳ cục là tại vì tất cả mọi người hầu như là đều phải tuân theo cái lệnh social distancing. Cho nên con cháu cũng không có được gần ông bà, cha mẹ mà cứ đứng xa xa ra. Nhưng mà cái đó thì chúng ta cũng phải đề phòng thôi. Chúng ta không quá sợ hãi. Chúng ta thấy rằng chính phủ cũng đã lift up một số những cái lệnh cấm rồi. Tuy nhiên, sức khỏe của chúng ta là nó quan trọng. Và khi mà chúng ta giữ gìn sức khỏe cho chúng ta thì chúng ta giữ gìn sức khỏe cho người bên cạnh nữa. Và trong cái chương trình này thì chúng tôi cũng học được những điều giống như là chúng ta tập thở khí công và cũng như là bà Thu Cúc cũng xác nhận trở lại là cái việc mà sông cũng giống như một vị thính giả đã nói rằng sông cũng giúp cho chúng ta thở được nhẹ nhàng. Và sau cái cơn dịch này thì chúng ta cảm tạ trời đất và hiện thời chúng ta cảm tạ trời đất lại vì chúng ta có một cái không khí trong lành để chúng ta thở, và chúng ta phải tận hưởng cái không khí trong lành, cái không khí trong sạch mà chúng ta được hưởng hàng ngày như thế này, thay vì là chúng ta phải vào ở trong bệnh viện. Và bằng cách đó thì chúng ta giữ gìn sức khỏe cho nhau bằng cách là giữ gìn vệ sinh, và cũng như là social distancing vẫn tiếp tục như vậy. Và nếu mà chúng ta không có việc gì mà phải đi ra ngoài nhà thì vẫn tiếp tục ở nhà, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Và chúng ta cũng từ bây giờ cho đến lúc mà cơn đại dịch hết đó, hy vọng rằng mọi người sẽ tập được cái thói quen, những cái thói quen tốt như là chị Thu Nga vừa kể về thể chất, từ những cái thở, những cái xông hơi cho đến những cái thói quen về tinh thần, những cái sự ân cần tử tế chăm sóc lẫn nhau, như là không biết là những người xung quanh mình hay là chính bản thân mình sẽ còn qua khỏi được cái cơn đại dịch này hay không. Thành ra nên sống như là mình đã không còn nhiều thời gian để mà bày tỏ tất cả những cái điều tốt đẹp nhất mà một con người có thể bày tỏ với nhau. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả, và ước mong quý thính giả gia đình có một tuần lễ thật là bình an, vui tươi. Có đi ra ngoài thì cũng xin nên cẩn thận tối đa và gìn giữ cho nhau được khỏe mạnh và được, nhất là được vui tươi hạnh phúc trong những cái lúc mà khó khăn này. Cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại chị tuần sau thưa chị.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.